Bây giờ kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba Lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 12 năm 2008. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Ranh giới thiện và ác. Xin quý vị vỗ tay một tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, theo cái sự thẩm định trong cuộc sống hiện tại, chúng ta thấy luôn luôn đều có hai cái mặt đối đãi nhau. Chúng ta gọi là cái cuộc sống tương đối. Tức là có thiện thì mới thấy được cái ác. Có phải thì chúng ta mới thấy được cái trái. Và có người tốt, chúng ta mới thấy được ai là người xấu. Thấy người đúng, chúng ta mới thấy được ai là sai. Có sự đối đãi với nhau như vậy. Tuy là có hai mặt, nhưng mà kỳ thực nó không có cái sự tuyệt đối. Bởi vì nhiều khi chúng ta thấy cả hai mặt nó đều tốt hết, và có nhiều khi chúng ta cũng thấy cả hai mặt nó đều xấu hết. Hoặc là nhiều khi trong cái tốt đó có một cái chút gì xấu, và nhiều khi chúng ta thấy trong cái xấu đó nó có một chút gì được coi là tốt. Quả thật như vậy, theo như cái sự nhận định ở trong cuộc đời thì chúng ta nói rằng những nhà làm văn học, những nhà làm văn hóa hay là những nhà đạo đức thì luôn luôn hướng dẫn ai cũng phải biết vấn đề đạo đức, luân lý. Nhưng mà người ta nói kẻ cướp cũng có lương tâm và cũng có cái đạo đức của kẻ cướp. Thành ra như vậy chúng ta thấy rằng nó không có tuyệt đối. Không phải những nhà giáo dục mà là không có cái chỗ dở. Không phải những nhà luân lý mà không có cái chỗ xấu tệ. Mà trong đó nhiều khi cái tốt nhiều, cái xấu ít. Đó là nói với những người làm văn hóa, luân lý, đạo đức. Còn nói tới những người mà dở tệ thì đương nhiên cái xấu nó nhiều hơn. Tốt nó cũng có nhưng mà nó ít. Và như vậy chúng ta thấy từ sự vật cho đến lý lẽ trong cuộc đời cũng tương tự như vậy. Nhiều lúc hai người tranh chấp nhau, ai cũng có cái lý của mình, ai cũng bảo vệ cái đúng của mình. Bởi vì mỗi người đều có lập trường riêng. Vì thế mà mỗi người đều có cái khuynh hướng tự cho chính mình là phải. Chính mình mới là cái người mà siêu tuyệt, có lý, còn người khác là sai. Do vậy mà chúng ta không có chấp nhận cái đúng của ai cả. Theo như trong Phật giáo gọi đó là chấp ngã. Và những cái điểm mà chúng tôi sẽ nói tới cái ranh giới giữa thiện và ác, và làm sao để chúng ta xóa bỏ cái ranh giới đó, thì chúng tôi sẽ từ từ gửi đến quý vị sau. Xét về phương diện truyền thống, như nói về cái ranh giới đúng và sai, thiện và ác, phải và trái đó, thì cái truyền thống người Việt Nam chúng ta, một khi mà thấy một thanh niên nam nữ nào ở những nơi công cộng ăn mặc hở hang hay là mát mẻ quá đó, thì họ cho rằng đó là một cái thái độ khiêu khích, một thái độ tục tiểu, một thái độ thiếu văn minh và lịch sự. Nhưng mà đối với những cái truyền thống văn hóa khác thì họ lại cho đó là bình thường. Thí dụ như chúng ta nói cái văn minh của nước Mỹ, nơi mà tất cả mọi người chúng ta đang sống đây, họ ăn mặc không cần chú trọng, có nhiều khi họ mặc quần đùi họ đi ra đường, có nhiều khi họ mặc áo thun họ đi ra đường, hay là kể cả ở những nơi công cộng họ có thể họ ôm nhau mà đứng đó không thấy chướng. Nhưng mà đối với người Việt Nam mình thì mình cho đó là không được. Ngược lại đối với người Mỹ, họ thấy ai mà mặc đồ bộ mà đi ra đường á, thì người Mỹ họ cho rằng người đó là cái tâm trí không bình thường. Hoặc là đối với người Mỹ, khi mà làm bất cứ một việc gì, ai đến trước thì sắp hàng đứng trước, còn ai đến sau thì sắp hàng đứng sau, họ cho đó là bình thường. Nhưng mà đối với người Việt Nam mình, nói thì người ta nói là thầy Hùng Trung nói xấu, nhưng mà thiệt ra có nhiều khi mình tới sau nhưng mà mình muốn đứng trước, nhiều khi mình giành, hay là nhiều khi mình xô đẩy, mình lấn nhau, thế là mới có cái chuyện gây gổ với nhau. Đối với người Mỹ, từ một em bé rất là nhỏ, họ có một cái truyền thống khi mà rác rưởi đó là phải bỏ vô sọt rác. Cho dù là ở trong nhà cũng vậy, mà đi ra ngoài đường công cộng cũng vậy. Họ có một tinh thần rất là cao. Do vậy khi mà thấy bất cứ một ai xả rác trên đường phố, nếu họ không phải là cảnh sát thì họ khinh bỉ lắm. Nhưng mà nếu mà xả rác mà trên đường phố đó, lại gặp cảnh sát là nó phạt ngay. Còn đối với người thường thì họ cho đó là thiếu văn minh. Như vậy chúng ta thấy trong cuộc sống thế tục, giữa cái đúng hoặc là sai, giữa cái tốt và cái xấu, giữa cái thiện và cái ác, lẽ tất nhiên là được xác định lên lập trường của mỗi người trong phạm vi lớn, có cái tầm vóc quốc gia, thì nó là chịu chi phối, ảnh hưởng bởi lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán và những bối cảnh khác nhau, mà có những cái tiêu chuẩn đúng sai nó không đồng nhất, có những cái tập tục khác biệt. Bởi thế nếu mà tất cả đều chấp nhận theo ý của mình, nghĩ theo ý của mình, chúng ta nghĩ gì chúng ta làm vậy, chúng ta thích gì chúng ta nói nấy, thì thực ra khó có thể có một cái tiêu chuẩn tuyệt đối. Mà đã là ý kiến cái cá nhân riêng biệt của mình thì hơi nguy hiểm. Là bởi vì sao? Nếu mình là một cái người mà có tuệ giác, có sáng suốt, thì cái việc làm của mình nó không có hại người mà cũng không hại mình. Nhưng mà nếu mình là một cái người mà không có tuệ giác, thích gì thì mình làm nấy, nghĩa là mình làm càng làm bừa, thì khổ thân mình mà cũng khổ những người chung quanh nữa. Để xóa bỏ cái ranh giới tốt xấu, đúng sai. Cho nên Phật giáo chủ trương con đường trung đạo là đối với tất cả mọi người, mọi sự, mọi vật, chúng ta phải nên xem xét cái động cơ và cái thời điểm hiện tại. Bởi vì sự vật nó đều có hai mặt, nhân và quả. Vì thế mà khi chúng ta nhận ra cái nhân duyên của trung đạo thì mới có thể phân biệt một cách chính xác. Chúng ta thấy cái nào đúng, cái nào sai, cái nào phải, cái nào trái. Mục đích của chúng ta tu học cũng chỉ chừng đó thôi. Để chúng ta biết phục thiện, để chúng ta biết ghi nhận cái nào là đúng, cái nào là sai, để mà mình không có ngoan cố, để mà mình không có gây cái đau khổ hay là tạo cái sự xáo trộn cho người khác vì cái hành động thiếu cái suy tư của mình. Đó là nói đến những người mà có suy tư. Còn đối với những người mà không có cái suy tư, đối với những người cố chấp thì chỉ thích nghe một bên, nghĩ gì mình nói nấy, không cần phải lắng nghe cái lời khuyên mà chúng ta gọi là thầy, là bạn hay là thiện trí thức, chúng ta không thèm nghe. Chỉ thích sao là chúng ta làm vậy, nghĩ sao chúng ta nói vậy, đúng hay sai, ai thích cũng được mà không thích cũng được, ai có đau khổ hay là không đau khổ, nhưng nó không có liên quan gì đến cái lời nói và cái hành động của mình cả. Đó là cái nếp sống bốc đồng, thiếu suy tư. Đó là những người chưa hiểu được cái công lý. Mà khi nói đến công lý là chúng ta phải đưa nó ra, đặt vào giữa để mà phán đoán. Bởi vì nhất định phải có một cái điểm cân bằng, nó phải có hai mặt. Và đồng thời chúng ta cũng thấy nhiều mặt khác nhau. Không những thế mà nó còn có kết hợp nhiều cái yếu tố, nhiều cái nhân duyên khác nhau nữa. Cho nên khi mà nói tới đúng với sai đó, phải nói rằng cả một cái sự vận dụng cả cái tuệ giác của mình và cả một cái năng lượng lớn trong cơ thể của mình, để chúng ta mới có thể quán chiếu, để chúng ta mới có thể kết hợp được giữa con người của chúng ta và môi trường xung quanh nữa. Chứ không phải nó đúng là đúng mà nó sai là sai. Nó quan trọng ghê lắm. Cho nên bất cứ một việc làm gì đó cũng phải dựa vào cái trí tuệ và cái sự cảm thông, chúng ta mới mong đích thực hiểu được nó. Còn nếu không á, từ cái sai lầm này đến cái sai lầm khác, từ cái đổ vỡ này đến cái đổ vỡ khác, nếu mà chúng ta không hay là khó mà xác định thế nào là đúng hay sai thì quả thật nó nguy hiểm. Thành ra vì vậy ở trong văn học của Ba Lan á, có một cái câu chuyện rất là vui như thế này. Một hôm con quỷ Satan đến gặp Chúa và hỏi Chúa như thế này: tại sao ai cũng ca ngợi Ngài mà người ta lại chửi rủa tôi nhiều quá? Nhiều khi nghe tôi bất bình lắm. Thì Chúa mới đáp như thế này: tại vì nhà ngươi hay hại người ta, tại vì nhà ngươi ưa làm những cái chuyện xấu ác cho nên người ta chửi, đó là cái chuyện đương nhiên thôi. Quỷ Satan nghe Chúa nói như vậy, nó không bằng lòng, nó không bằng lòng với cái lời giải thích của Chúa, cho nên nó mới nói với Chúa như thế này: nếu mà vậy thì tôi dắt Ngài đi xuống trần gian để mà tìm bằng chứng cụ thể để chứng minh tôi làm thế nào là xấu ác. Thế là cả hai mới đi xuống trần gian. Lúc đó cả hai đáp xuống một bụi đê rất là thanh vắng, ở trong một cái thôn xóm thanh bình trù phú. Lúc đó mọi người còn ngủ, chỉ có một chú bò đang cứ gặm cỏ ở bên vệ đường. Thì lúc bây giờ quỷ sa tăng mới chỉ con bò và nói với chúa như thế này: bây giờ để trắc nghiệm tôi là người ác, người xấu, người tệ hại á, thì bây giờ ngài cứ thi triển những cái gì mà ngài có để tôi coi. Nghe quỷ sa tăng đề nghị như vậy, chúa nghe được rồi, ta sẽ chứng minh cho người thấy ta là cái người rất là thánh thiện. Thì lúc bây giờ chúa đến gần bên con bò, dùng thần lực, hào quang trong người nó tỏa ra. Con bò đang gặm cỏ, tự nhiên thấy hào quang sáng rực lên, nó thức kinh hồn vía, nó lui, cuối cùng nó lui, nó lọt xuống dưới vũng sình. Vừa lúc đó bác nông phu ở trong nhà thức giấc đi ra thì thấy con bò của mình nó lọt xuống vũng sình. Lúc bây giờ bác nông phu kia chửi: không biết cái con quỷ sa tăng nào mà nó kéo mày xuống hố vậy, cái đồ súc sinh. Nghĩa là ông chửi không biết bao nhiêu điều tệ hại đều nhắm vào cái con quỷ sa tăng. Thì tất nhiên là ông nông phu kia chửi là tại vì với cái người phàm mắt tục thì đương nhiên không có thấy chúa với quỷ sa tăng, chỉ nghĩ là con bò của ông lọt xuống hố là do ác quỷ sa tăng mà ra. Thì lúc bây giờ nghe anh nông phu chửi mình, quỷ sa tăng mới lườm chúa, mới nói đó, cớ sự là tại ngài, ngài muốn dùng thần thông, ngài làm cho hào quang nó tỏa ra, con bò người ta lọt xuống dưới hố, người ta đề tôi, người ta chửi, thì ngài nghĩ coi á, tôi đã làm cái gì xấu ác đâu mà rồi cái ông nông phu cái ông chửi tôi như vậy. Con bò vẫn bị xa lầy, và lúc đó là bác nông phu hô hoáng lên, cả nhà chạy ra, cả xóm làng cũng kéo tới, cứ kéo hoài mà con bò nó bị luống sình càng lúc càng sâu, kéo lên được. Lúc bây giờ trong số người mà tới kéo con bò lên á, có một người buộc miệng: con bò nó nặng quá, chỉ có quỷ nó mới kéo con bò này lên khỏi cái vũng sình này thôi. Thì lúc bây giờ con quỷ sa tăng nghe người ta cầu cứu tới tên mình, nó đưa bàn tay ra kéo con bò lên, thế là con bò bước lên khỏi vũng sình một cách dễ dàng. Thì một hiện tượng khác xảy ra, mọi người vỗ tay hoan hô reo hò, hoan hô đội ơn chúa, nhờ ơn đức cao cả của chúa mà con bò mới thoát nạn. Nghe người ta hoan hô, người ta vỗ tay khen chúa, thì con quỷ sa tăng buồn bực nó bỏ chúa. Đó, ngài thấy đó, một tay ngài á, ngài cũng đẩy con bò xuống hố, rồi người ta cũng chửi tôi, rồi đến khi người ta kêu cứu tôi kéo con bò lên khỏi vũng sền, thì người ta lại khen ngài. Vậy thì bây giờ ngài nghĩ ai là cái người ác? Thực ra đây là cái câu chuyện đâu đó ở trong các sách của phương Tây, chúng ta có thể mượn lời của Đức Phật an ủi cái ông quỷ sa tăng như thế này. Không phải do cái lời tôn xưng của người khác mà mình thành cao quý, cũng không phải vì cái lời nguyền rủa của thế nhân mà chúng ta thành cái người đê tiện. Nhưng mà chính những cái tâm niệm, lời nói và cái hành vi của chúng ta làm cho chúng ta trở thành cao quý hay là đê tiện. Chính Đức Phật cũng dạy hàng đệ tử của Ngài những cái lời khen tặng của thế gian. Không phải người ta khen tặng mình là ông vua mà mình thành ông vua liền, mà cũng không phải người ta chửi mình là cái đồ giặc cướp mà mình thành cái giặc cướp liền. Con người đời sinh ra không phải tự nó là tôn quý, mà do vì cái tâm tư, do vì cái khả năng, do vì cái tinh thần cầu tiến hay là không cầu tiến mà chúng ta trở thành cái người tôn quý hay là cái người hạ tiện. Hành động của ông quỷ Sa Tăng ở trên là một việc làm đáng ca ngợi. Vì vậy, khi mà thiên hạ hoan hô Chúa thì phải hiểu rằng đó không phải là Chúa, không phải là đấng thượng đế, không phải là một cái gì cả, mà người ta hoan hô, người ta ca ngợi là người đã làm cái hành động tốt. Còn người ta chửi bới là người ta chửi bới những cái người làm hành động xấu. Thành ra ở nơi này cái ranh giới giữa thiện và ác chúng ta phải hiểu cho nó rõ ràng. Không phải là Chúa hay là Phật mới làm cái việc tốt, mà quỷ Sa Tăng hay là ác quỷ Đa Cô La hay là ác quỷ gì đó mà làm cái việc xấu. Mà đó là những cái danh từ để chỉ thôi, để cho mọi người biết là hành động cụ thể của chúng ta tốt hay xấu. Mà quả thật ở trong kinh điển Đức Phật có một câu chuyện cũng xác định điều này, rằng là thầy Xá Lợi có một người bạn, bạn cũ lâu ngày không gặp. Khi thầy gặp lại người bạn cũ này thì thấy anh ta mặt mày trở nên dữ tợn, xấu xí, kỳ cục lắm. Ngạc nhiên và dò hỏi được cái nguyên do thì người bạn mới nói như thế này: tại vì gần đây tôi đang có tạc hình một cái con quỷ, thành ra ngày nào tôi cũng cứ quán chiếu cái mặt con quỷ cho nó dữ tợn để mà tôi tạc hình tạc tượng. Có lẽ vì vậy mà mặt tôi nó trở nên hung tợn, xấu xí, khó chịu như thế này. Đó là cái câu chuyện ở trong kinh đó. Nhưng mà nếu nói câu chuyện thực tế trong cuộc sống, không biết quý Phật tử trong số đại chúng có những ai đã từng coi phim Bao Thanh Thiên chưa? Cái anh tài tử mà đóng phim Bao Thanh Thiên trong cốt truyện là cái gương mặt ông Bao Công rất là lầm lì. Ông là cái người đã đen rồi mà ông có một thái độ lầm lì, có một thái độ hết sức nghiêm chỉnh, thành là vì vậy những cận vệ rất là sợ. Thì để đóng phim cho nó lột hết được cái ý phim, trong cái đời sống thường của anh cũng vậy. Thành em về nhà vợ con thấy sợ, đóng xong cái bộ phim đó là vợ ly dị luôn. Trở lại câu chuyện mà Đức Phật nói, thầy Xá Lợi Phất nghe anh bạn mình nói như vậy đó, thì thầy mới khuyên như thế này: tại vì anh đang điêu khắc ma quỷ và cả một cái thời gian dài anh phải quán tưởng cái bộ mặt hung tợn của quỷ La Sát, do vậy mà tướng mạo của anh nó thành ra xấu xí như vậy. Vậy thì nếu anh đổi lại, thay vì anh điêu khắc tượng của quỷ La Sát thì bây giờ anh điêu khắc tượng Phật đi. Anh điêu khắc tượng Phật thì anh sẽ nghĩ, sẽ tưởng tượng đến cái khuôn mặt từ bi quang hỷ của Đức Phật, cái gương mặt hiền hậu, thì nó sẽ khiến tâm của anh thay đổi ngay. Nếu mà anh làm được như vậy thì anh sẽ trở nên đẹp, phúc hậu. Như thế thì càng hay hơn là anh tạc tượng quỷ La Sát. Người bạn nghe xong đổi sang điêu khắc tượng Phật. Và quả thật mấy năm sau, thầy Xá Lợi Phất gặp lại, thấy anh này tướng mạo trở nên từ bi phúc hậu hơn, đẹp hơn. Như vậy làm Phật hay là chúng sanh đều do tâm của chúng ta tạo ra. Tại vì chúng ta nghĩ cái gì thì gương mặt của chúng ta nó là như thế đó. Nếu chúng ta nghĩ mình là cái người thánh thiện, cố gắng tạo cái gương mặt cho nó vui tươi thì mình là thánh thiện. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ nhăn nhó cả ngày, tâm tư khó chịu thì mình là quỷ, mình là ma, mình là La Sát. Phải biết rằng là trong tâm ai cũng có thiên đường của thần thánh, mà ai cũng có địa ngục, cũng có ngạ quỷ, cũng có súc sanh. Như vậy mình đừng có tìm thiên đường ở đâu, cũng đừng có tìm thần thánh ở nơi nào, cũng đừng có nói là súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ là không có trong hiện thực. Có, tất cả đều do mình thôi. Khi nào mà tâm tư của mình thoải mái, dễ chịu, chính lúc đó là thiên đường. Khi nào mà mình quào cò, mình cau có, mình khó chịu, tâm tư tham lam, độc ác, thì địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ nó nằm ở đó thôi. Như vậy chúng ta thấy rằng trong một ngày đã không biết bao nhiêu lần chúng ta vào thiên đường, chúng ta ra thiên đường, không biết bao nhiêu lần chúng ta mở cửa địa ngục, chúng ta bước vào rồi chúng ta bước ra, không biết đạo hoán đổi vai trò của mình, thánh nhân thành ma quỷ đã bao nhiêu lần trong một ngày. Nếu mà ngồi tính đếm mình thấy chắc nhiều lắm. Bởi vì ai mà khen mình một cái là mình thấy khoái chí, ngồi mình rung đùi liền. Nhưng mà ai đụng tới cái bản thân của mình không vừa ý là mình chửi họ ngay, mình sân si nổi lên, gặp ai mình cũng phan. Phan lời nói chưa đủ, phan cay, phan gầy nếu cần. Xin được nhắc lại rằng trong tâm của chúng ta đều chứa đựng 10 pháp giới. Nghĩa là trong tâm của chúng ta đều có Phật, có Bồ Tát, có cảnh giới của duyên giác, có cảnh giới của thính giác. Đó là 4 cảnh giới giải thoát. Và chúng ta cũng có 6 phàm. Có lúc mình làm cõi trời, có lúc mình giữ cũng như loại hung thần. Có nhiều khi chúng ta cũng lương thiện như con người. Có nhiều khi chúng ta cũng tham ăn tham ngủ như súc sanh. Và có nhiều khi chúng ta cũng đói khát, đói khát vì món ăn, đói khát vì tình thương, đói khát vì mình không thỏa mãn được cái tham vọng của mình. Đó là cái ngạ quỷ. Và những cái lúc chúng ta dằn vặt giữa cái tốt và cái xấu, những lúc mà chúng ta thấy khó chịu, sân hận gây ra, thì đó là cảnh giới của địa ngục. Trong 10 pháp giới con người ai cũng có. Nhưng mà trong 10 cái pháp giới này đó, cái mấu chốt căn bản là con người. Tại vì chính con người là cái mấu chốt quyết định cái sự sanh lên cõi trời hay là đọa xuống cảnh giới địa ngục. Bởi vì trên con người là có Phật, có Bồ Tát, có Thinh Văn, có Duyên Giác, và dưới có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thành ra vì vậy ở trong kinh có câu là tất cả đều do ý thức mà biến đổi, do tâm mà hiện ra. Và ở trong Đại Thừa Khởi Tín Luận cũng có nói nhất tâm nhị môn kha. Nghĩa là một tâm Có thể nó mở ra hai cửa. Một là chân tâm, tức là cửa của Phật tánh. Hai là tâm sinh diệt, tức là tâm của phàm phu. Nhưng mà phần nhiều mình mở cái tâm phàm phu nhiều hả? Thành ra vì vậy đó mà nó mới có chuyện, chứ còn nếu không á thì trong cuộc đời này làm gì mà có chuyện. Thực sự tuy là chúng ta là con người phàm phu sống ông ở trong cái thế gian hữu hạn này, nhưng mà nếu chúng ta biết lấy tâm của Phật mà đối xử với mọi người làm sao cho nó đẹp, thì cái thế gian này nó sẽ biến thành con Phật ngay. Do vậy mà chúng tôi cứ thường nói tu là chúng ta phải hiểu ở chỗ này. Đừng bao giờ tu cho nó kham khổ, đừng bao giờ ăn chay cho nó cực nhọc. Chỉ có một cái nguyện ước là để mai kia mốt nọ mình sanh về cảnh giới của chư Phật, nhất là được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn sau khi mình chết. Thực ra nghĩ cái điều này cũng đúng thôi, bởi vì đó là cái hướng tới của tất cả mọi người con Phật của chúng ta. Nhưng mà nên nhớ một điều, nhớ một điều rằng là ngay trong cuộc đời này chúng ta tu là chúng ta phải an lạc đó. An lạc khi mà chúng ta bắt đầu tu. Cũng vậy, chúng ta phải an lạc khi mà chúng ta bước chân vào chùa. Lúc chưa tu thì tôi thấy tôi thoải mái lắm, lúc chưa tới chùa thì tôi đầu óc thảnh thơi lắm. Nhưng mà khi tu rồi tôi thấy tôi khổ, hay là khi mà bước chân vào chùa rồi tôi thấy sao mà nhiều chuyện quá. Cái đó không phải vậy đâu. Ở chùa là cái nơi thanh tịnh, làm gì mà có cái chuyện ưu phiền. Mà nếu có ưu phiền á, là tại vì mình cố tìm sanh sự mình mới ưu phiền thôi chứ. Nếu trường hợp mà mình có nói rằng là chuyện ở chùa là ưu phiền, thì đương nhiên ở thế gian thì không làm sao mà không có. Nhưng mà chuyện thế gian là chuyện của thế gian, chứ còn mình nhét vô đầu của mình thì mình khổ thôi. Cho nên cái hay nhất á, là chúng ta phải hiểu rằng mỗi người đều có 10 cái cảnh giới. Ai muốn sanh về cảnh giới nào thì tự mình mở cửa mà đi vào. Như vậy chúng ta thấy rằng là tâm của chúng ta nó có thể kiến thiết cái cảnh giới của Phật ngay trong cuộc đời này. Và cũng do tâm của chúng ta, nó sẽ kiến thiết cái cảnh giới nào đó mà chúng ta muốn. Nếu tâm đó là tâm của súc sanh thì cảnh giới chúng ta đang thiết lập đó là súc sanh. Nếu mà chúng ta sống trong sân hận si mê thì bản thân của mình dày vò đau khổ, rồi mình cũng tìm cách mình làm dày vò đau khổ người khác, thì chính mình đang sống trong cái cảnh của ngạ quỷ. Phật thánh và ma quỷ đều tồn tại trong một cái tâm của chúng ta. Vậy chúng ta muốn thành Phật hay là muốn biến thành quỷ, chính tự mình quyết định. Vì thế mà chúng ta phải nên hết sức thận trọng, thận trọng giữ bản thân của mình, đừng để tâm của mình bị ô nhiễm bởi những cái hoàn cảnh xung quanh, bởi những người đang sống xung quanh của chúng ta. Thận trọng, chúng ta đừng bao giờ học hỏi những cái tánh hư tật xấu của người khác. Trong chiều hướng, hướng thượng và hướng thiện, chư tôn đức thường khuyên nhắc chúng ta: nhàn cư vi bất thiện. Nghĩa là những người mà nhàn rỗi á thì thường làm những cái điều xấu tệ hại. Thực ra nhàn rỗi hay là bận rộn, đó là hai phương thức sống khác nhau. Và đây là quan điểm giữa hai trạng thái. Giữa hai trạng thái nhàn rỗi và bận rộn thì chúng ta thấy có ba cái loại người. Một loại người với cái quan điểm của người thích nhàn, nó tương phản với cái người thích bận rộn. Những người mà thích nhàn rỗi đó thì họ cho rằng nhàn rỗi là nghỉ ngơi, là tự tại và tu dưỡng, và thấy những cái sự bận biểu là chấp trước đối với thế gian. Nhiều khi đối với những người mà họ thích sống nhàn rỗi đó, họ cho rằng là làm chi cho lắm rồi cũng chết, hay là có mua nhà cao, cửa rộng, xe đẹp rồi thì rốt cuộc cũng làm nô lệ cho nhà, cho xe, cho mọi phương tiện. Quan niệm của những người thích trong đạo thì có người cũng muốn có lúc bận và có những lúc nhàn rỗi. Chẳng hạn như người lao động một tuần thì yêu cầu là được nghỉ một ngày hay là hai ngày, tại vì cả tuần như vậy mình làm mệt mỏi cho nên cần có một hay là hai ngày để nghỉ giải lao. Hoặc là thậm chí chỉ có muốn một ngày làm 8 tiếng thôi, chứ không muốn làm nhiều, tại vì cần có thời gian nghỉ. Có những người trong khi công việc bận rộn, họ lại dùng thời gian đó uống trà, đọc báo, tìm cách để đi công tác. Nói tóm lại là trong khi làm, họ cũng thích có cái nghỉ, thích có những lúc rỗi rảnh, nghỉ ngơi. Đây là một cái tâm lý chung mà cuộc sống của chúng ta đang duy trì với những hạng người này. Là bởi vì sau những ngày tháng mệt nhọc làm lụng thì đương nhiên cần có cái nghỉ để mà tiếp tục làm nữa. Điều đó là đúng thôi. Nhưng mà chúng tôi muốn đưa ra như vậy, giới thiệu đến đại chúng để cho thấy có những sự lựa chọn mà chúng ta cũng không có quá cực đoan, mà cũng không quá buồn luôn. Và cái quan điểm của những người mà thích bận rộn thì phải nói rằng là có những người nhiều khi họ thích bận rộn lắm, họ muốn cho tay chân luôn luôn lúc nào cũng hoạt động, đầu óc luôn luôn lúc nào cũng làm việc. Mà càng bận rộn thì càng thấy phấn chấn, càng có tinh thần, và xem sự bận rộn là cái động lực, là một nguồn dinh dưỡng rất là cần thiết trong mọi khía cạnh của cuộc đời. Đối với những người mà thích bận rộn đó, họ cho rằng nhàn rỗi là lười nhác, là làm biếng, là giải đãi, không muốn làm việc. Và xem cái việc rảnh rỗi nó đồng nghĩa với cái người đã chết rồi. Có người lại nhàn rỗi đến cái độ phát sợ, đến cái độ khó chịu, bởi vậy mà họ bỏ tiền, bỏ bạc ra, bỏ sức lực ra để mà xin người khác cho mình một công việc để mà làm, chẳng qua là hy vọng được làm việc để mà giết thời gian. Có thể nói rất là lâu, lúc mà chúng tôi còn ở dưới Cali, lúc đó còn đang ở chúng và đi học, lúc còn sanh tiền Hòa Thượng Đức Niệm, ngài là giám đốc của Phật Hội Nhập Quốc Tế. Hôm nay á, thì thầy trồng cái cây chỗ này, tuần lễ sau thầy kêu bứng cây đó trồng đi chỗ khác. Quý vị cứ biết là cái cây mới mua về thì nó xanh tươi đẹp lắm, chừng 4 tuần lễ sau là cây chết luôn, Là bởi vì sao? Tuần lễ này trồng chỗ này thì kêu bứng trồng đi chỗ khác. Tuần lễ sau nữa kêu bứng chỗ này trồng đi chỗ khác. Trồng một hồi quay lại chỗ cũ. Đến khi mấy anh em gặp Hòa Thượng mới hỏi chứ hồi đó còn là Thượng Tọa. Chứ chứ sao mà Thượng Tọa cứ cứ kêu trồng cái kiểu đó rồi rồi trồng đi một hồi rồi lại trồng lại chỗ cũ. Thì Ngài nói một câu thoải mái lắm. Để mấy chú không có việc làm gì mấy chú sanh giặc. Cho họ làm việc như vậy á, để cho có việc làm. Đó là cái lý do mà chúng ta thấy người xưa, nhất là nhiều ông thầy, không ai biết đệ tử bằng thầy. Mỗi người nó có một cái tánh, một cái kiểu, mỗi cái bệnh, làm ông thầy nó giống một vị lương y vậy. Biết đứa nào lười thì làm cho nó hết lười. Biết đứa nào siêng năng cần mẫn thì làm cho nó siêng năng thêm. Nghĩa là làm thế nào để cho mình hướng tâm tư của mình về một hướng là luôn luôn cầu tiến. Đừng để nhàn quá rồi nó sanh ra tè. Thành ra vì vậy chúng ta không phải là khi mà đối với những người thích bận rộn đó, nhàn rỗi không có việc gì làm á, họ rất là sợ. Sợ là tại vì nhàn rỗi quá nó sanh ra tệ, nhiều khi đánh mất mình đi. Đối với người mà thích bận rộn thì coi cái việc bận rộn đó là cái sự hoan hỷ, là phát tâm, là một cái sự tiến bộ, mà cũng là một cái sự an trụ đẹp. Chính trong cái bận rộn mà chúng ta có thể lãnh hội được cái giá trị của cuộc sống và ý nghĩa của công việc. Bận rộn nhiều thì khiến cho chúng ta gặt hái được nhiều cái thành quả trí thức, quen biết nhiều bạn bè và kết được nhiều thiện duyên với mọi người hơn. Thành vì vậy mà đối với những người mà có cái tâm cầu tiến đó, nếu mà cái thời giờ rảnh rỗi thay vì mình nằm mình suy nghĩ mong lung, nằm mơ mộng, thì bây giờ mình lấy sách mình đọc, hay là mình nghiên cứu một cái gì đó, vừa là không bỏ trống thời giờ của mình mà vừa làm cho con người của mình càng ngày càng tăng tiến thêm. Tuy nhiên đối với người Phật tử chúng ta cũng phải thận trọng, là bởi vì bận rộn nó cũng có nhiều kiểu khác nhau. Chẳng hạn như có người bận rộn về công việc của gia đình, lo cho vợ, lo cho con, hay là lo cho chồng, lo cho con cả ngày cả tháng như vậy. Nói tới là tôi bận lo cho đứa trai tôi, hay là bận lo cho đứa gái tôi, bận lo cho cháu nội tôi, bận lo cho cháu ngoại tôi, nghĩa là đủ thứ bận. Còn có người bận tại vì vui chơi, tại vì mình bữa nay có cái chương trình này đi chơi, đi leo núi, mai mình có cái chương trình đi biển, mốt có cái chương trình đi đánh thể thao, nghĩa là cái chương trình đầy, thì cũng bận rộn đó, nhưng cái bận rộn này là đi chơi không thôi. Cũng có người bận rộn vì hôm nay tôi phải đi giúp đỡ cho người này, ngày mai tôi phải đi giúp đỡ cho người kia, ngày mốt tôi phải đi cứu trợ đại khái, thì cũng bận rộn. Nhưng mà có người thì chỉ lo cho gia đình, có những người chỉ lo cho bản thân, và có những người bận rộn vì những người khác. Đối với những người bận rộn vì gia đình, là thông thường ở trong cuộc đời, cả đời người làm cha làm mẹ phải luôn luôn bận rộn vì con. Nhiều khi cha mẹ làm cái gì đó cũng chỉ vì con mà làm. Có khi vì con mà người làm cha làm mẹ bất chấp mọi thủ đoạn, bất chấp mọi đúng sai, bất chấp mọi cái nhân quả nghiệp báo. Nghĩa là làm sao mà cho con no ấm, cho con được là chúng ta không cần. Thành ra vì vậy mà cả đời chúng ta cứ miệt mài lo cho con. Đó là theo quan niệm của thế gian. Nhưng mà đối với những người hiểu biết mà có học sách thánh hiền thì thánh hiền có dạy như thế này: nếu mà có phải để lại cái gì đó cho con, cái hay nhất là chúng ta không nên để gia tài, không nên để sự nghiệp, mà chúng ta để lại cái kiến thức, sự hiểu biết cho con. Mà quả thật nếu mà làm cha làm mẹ chỉ nghĩ cho con, mình để cho con cái gia tài, gặp cái đứa con mà nó biết, nó có cái ý chí cầu tiến, thì cái gia tài này quả thật là cái điểm tựa vững chãi cho nó. Nó dùng cái gia tài này để nó làm cái bước đầu tiên để mà nó kinh doanh, để nó làm những cái gì khá giả hơn cha mẹ. Nhưng mà gặp cái đứa con ăn phá đó, thì quý vị coi, nó sẵn sàng đem lên tất cả các casino cúng dường mà không cần receipt, sẵn sàng làm vậy. Thì chỉ trong vòng một thời gian ngắn thôi, là với cái tâm cúng dường đó là cũng hết, cha mẹ cả không nổi. Nhưng mà cho con cái kiến thức, nó biết được cái giá trị của kiến thức, và từ nó sinh sống với bàn tay và khối óc của nó. Thành nó vì vậy đó mà cũng là bận rộn, nhưng mà tùy theo những người biết sắp xếp hay là không sắp xếp, để mà hướng dẫn con cái của mình. Thành nó vì vậy giữa cái ranh giới thiện và ác á, nhiều khi chúng ta phải có một cái sự thấu triệt để chúng ta biết cần phải làm cái gì. Nhân đây á, xin kể cho đại chúng một câu chuyện cổ tích. Ra là ngày xưa khi mà Thượng Đế vừa khai sinh lập địa, tạo ra loài người và muôn vật đều có, Ngài cho mỗi sản phẩm hữu tình của mình được tự do phát biểu ý kiến. Thành đã vì vậy muôn loài lũ lượt kéo nhau về để mà trình thưa, xin xỏ, kèo nài, dâng lên những cái yêu sách đối với Thượng Đế. Khi mà được cho phát biểu như vậy thì anh chàng lừa là cái người đầu tiên nói như thế này: con xin được đại diện trước. Thì lúc đó Đấng Chí Công mới bảo như thế này: lừa này, ta cho con tuổi thọ 30 năm, con có vừa ý không? Thì chàng lừa mà lắc đầu than vang với Thượng Đế: muôn tâu Thượng Đế, không lẽ là con trách móc Ngài, tại vì Ngài đã sinh con ra đời này, chứ mà thực ra cái loài lừa của chúng con sống thêm một ngày là khổ thêm một ngày, tại vì ngày nào cũng nhọc nhằn, ngày nào cũng mang nặng, chở nặng, mang nhiều thứ làm nhọc nhằn như vậy, có sung sướng gì đâu mà Ngài cho con thọ cho tới 30 năm. 30 năm như vậy quả là một cái hình phạt rất là lớn đối với con. Xin Ngài cho con vừa phải thôi. Thì lúc bây giờ thấy lừa kỳ kèo mãi, cho nên mới giảm cái tuổi thọ của hắn xuống 18 năm. Thành ra vì vậy lừa với cái tuổi thọ chỉ còn 12 năm thôi. tức là một con giáp. Khi mà lừa lánh cái tuổi thọ của mình đi rồi thì anh chàng chó tới. Chàng chó thưa thưa thượng đế, ngài là bậc rất là mực anh minh và công bằng, xin ngài cũng ban cho con một ân huệ. Lúc bây giờ thượng đế mới bảo rằng ta cho mi sống 30 năm được không? Thì anh chàng chó anh dậy nãy anh thưa, dạ trời ơi là trời, bồ ngài tưởng là làm thân chó là sung sướng lắm hả? Không sung sướng đâu, ăn được một bữa cơm cũng là khổ rồi, mà ăn á, thì ăn cơm thừa canh cặn của con người, rồi cũng phải xâm xê, cũng phải tiếu tít, vẫy đuôi lè lưỡi đến đổ mồ hôi sôi con mắt để mà người ta mới thương được. Chứ ngài tưởng đâu ăn một miếng cơm của con người đâu phải là dễ. Thì lúc bây giờ thượng đế mới nói thôi thì ta cho người 28 năm thọ được không? Thì anh chàng chó anh báo rằng là như vậy cũng còn nhiều, 28 năm cũng là một cái giấc mơ dài đó. Ngài có biết là khi mà con làm cái thân chó như thế này đó, ăn thì ăn cơm thừa canh cặn, mà khi mà người ta đang ngủ rồi đó, đã an giấc trên giường cao nệm ấm rồi, con cũng phải thức suốt cả ngày cả đêm, dương cái cặp mắt lên để mà canh trộm cho người ta, để canh coi người ta ăn trộm, người ta bắt gà lẫn quẩn hết xó này tới xó khác. Xin đèn trời soi xét dùm cho, 28 năm nhiều lắm, ngài cho ít ít vậy. Thì lúc bây giờ thượng đế mới nói thôi thì ta cho nhà ngươi tuổi thọ 16 năm, có bằng lòng không? Thấy kỳ kèo này cũng hơi kỳ, cho nên thôi thì chàng chó cũng bằng lòng sống 16 năm. Chó đã đi rồi, khỉ ở trên nhảy xuống. Khi mà thấy chàng khỉ vừa tới thì thượng đế mới bảo thằng khỉ kia, ta cho nhà ngươi 30 năm được không? Thì khỉ vừa vàng chắp tay bái dài muôn tao thượng đế, khổ cho con lắm, xin ngài giảm bớt cho con. Thượng đế nghe khỉ nói như vậy, nói tụi bay ấy, nhảy nhót chơi đùa cả ngày, làm gì mà khổ mà than van dữ vậy? Thì khỉ mới thưa rằng dạ muôn tao thượng đế, bề ngoài ấy, thì mặc dù là cười nhảy đùa giỡn với mình, nó khóc thầm ở trong bụng ấy. Xin thượng đế ra ăn, hiểu cho con rằng là con sống sống đói, sống khát, sống khổ sở đến độ loài người á, họ tặng cho một cái những từ ngữ rất là đẹp, ốm như khỉ, nhăn như khỉ, láo táo như khỉ, cái gì cũng đề khỉ chửi hết á, thì đâu có sướng ích gì đâu. Nếu mà ngài không tin thì ngài hỏi loài người thử coi, họ kêu tụi con bằng cái gì, mặc cái thằng khỉ. Cái gì mà xấu trên thế gian này đều gán ghép cho khỉ tụi con hết á. Thượng đế thấy vậy mới trao mày, mình nói thôi thì 28 năm vậy. Khỉ vẫn không chịu, nói là muôn tao thượng đế vẫn còn dài. Ngài phải biết là chúng con ở rừng sợ hãi, tại vì là không có móng vuốt mà che thân. Ngài cho tụi con sống nhiều như vậy thì rốt cuộc cũng là mồi cho những cái thú khác thôi. Thượng đế nghe nói như vậy thì nói rằng nếu mà ngươi nói như vậy thì thôi, ta cho ngươi về sống chung với loài người cũng sung sướng cuộc đời rồi. Nhưng mà khỉ cũng không chịu, nói giờ muôn tao thượng đế, chúng con ở chung với con người thì cũng chẳng có gì sung sướng cả, tại vì loài người bắt tụi con là mặt nhăn nhó làm trò khỉ suốt ngày cho bọn nít nó chơi thôi. Nếu mà tụi con không nhảy nhót thì nó cũng đánh phá, nó chọc cho nhảy nhót. Đến lúc mà nhảy nhót hết nổi rồi á, thì nó mang con ra nấu cháo, cháo khỉ. Nhiều khi còn lột lấy da khỉ để mà mặc nữa. Thượng đế thấy vậy thì cũng thương tình, nói thôi thì như vậy ta cho con thọ 22 năm tuổi thọ như vậy được không? Khỉ thấy năn nỉ hoài thì cũng kỳ, thôi 22 năm thì cũng đỡ khổ, ít nhất là cũng là giảm đi được 8 năm. Rồi thì đến lượt loại người của mình, tức là ông bà tổ tiên, ông cố ông sơ mình đó, bước ra. Thượng đế mới bảo, ta cho con 30 năm tuổi đời được không? Thì lập tức loài người là ông tổ của chúng ta hoảng hốt kêu lên, buông tao thượng đế. Ngần ấy thời gian chỉ mới đủ cho con học hành mới ra trường thôi, chỉ đủ cho con là mới mua được cái nhà thôi, chỉ đủ cho con mới đào được cái giếng trồng vào cái cây, nghĩa là chưa được hái cái quả đầu mùa thì con đã theo trời theo Phật rồi, ngài cho gì mà hạ tiện vậy, ít quá. Thượng đế mới ngạc nhiên, cái thằng khỉ, thằng chó, thằng lừa cho nó tuổi nhiều thì nó không dám nhận, mà cái loại người tuổi bay á, lại đòi cho nhiều. Thượng đế mới hỏi là vậy thì mày muốn bao nhiêu, thêm được bao nhiêu tuổi? Thì thủy tổ của chúng ta mới trả lời là đúng như vậy, thà là ngài đừng sinh tụi con ra, chứ bây giờ mày sinh tụi con ra rồi mà cho chừng đó tuổi thì ngắn ngủi quá, không làm được cái gì hết á. Thượng đế nghe kèo nài như vậy thì mới nói, thôi thì ta cho con thêm 18 năm thọ của con lừa nó bỏ lại đó. Thủy tổ của chúng ta nghe cho thêm được 18 năm tuổi nữa, tức là vì chi là 48 năm sống, không chịu, gãi đầu gãi cổ như vậy cũng ít quá, 18 năm nữa thì cũng chẳng làm được cái gì. Thôi thì ngài thương thì thương cho trót, cho nhiều nhiều chút xíu. Thì lúc bây giờ thượng đế thấy như vậy thì mới nói rằng là thế thì thôi, ta cho con thêm 14 năm tuổi thọ của con chó nó bỏ lại đó. Thủy tổ loài người của chúng ta trả lời, muôn tâu thượng đế, ngài là đấng toàn năng vô song, quyền pháp tối linh cao thượng, ngài có tốn kém gì đâu mà sao ngài cho có vẻ hẹp hòi quá, cho thêm chút xíu nữa đi. Tại vì á, nếu mà con không có xin, không có kèo nài ngài bây giờ đó, để mai kia mốt nọ rồi con cháu hầu về của con nó mắng, nó chửi, nó trách ông tổ là miệng lưỡi để đâu mà không chịu xin thượng đế cho nó thọ lâu lâu. Thành ra vì vậy mà con mạn phép con xin ngài cho thọ cho nó dài dài. Nghe nói như vậy thì thượng đế cũng hơi bực mình rồi, anh nền xin hơi nhiều. Ngài mới nói rằng là loại người của các ngươi đó là quấy rầy ta nhiều nhất từ trước cho tới nay, nhưng mà thôi thì ta cộng thêm cho ngươi là 8 năm tuổi của con khỉ nó bỏ lại, như vậy tất cả là trước sau là 70 năm, như vậy vừa chưa? Khi mà hỏi tới đó rồi là thượng đế không cần loài người, thủy tổ ông bà tổ tiên của chúng ta chịu hay không chịu, ngài vú tay áo một cái là biến mất. Thế là từ đó mọi sinh vật đều sống theo cái tuổi thọ mà thượng đế đã ban cho, có nghĩa là lừa là tuổi thọ 12 năm, chó thì tuổi thọ là 16 năm, còn cái loài khỉ thì nó thọ 22 năm, còn loài người chúng ta thọ trung bình là 70 năm. Riêng về loài người thì chúng ta thấy 30 năm ở trong cuộc đời, phải nói rằng là cái thời gian 30 năm đó đẹp lắm, nhiều mơ mộng lắm, nhiều chương trình vạch định, nghĩa là cái cuộc đời, cái kiếp người nó đẹp, nó tươi là trong vòng 30 năm đầu. Rồi sau 30 năm, tức là trải qua 18 năm kế tiếp, tức là chúng ta được thừa hưởng Thượng Đế đã khai ân cho chúng ta 18 năm của con lừa đó. Thì chính là cái thời gian này là chúng ta làm việc quần quật để mà trả nợ, để mà phục vụ, để mà lo cho chồng, cho con, hay là lo cho vợ, cho con, lo đủ thứ. Nghĩa là làm việc y hệt những cái loại lừa. Lừa mà trở nặng, khổ cực thế nào thì mình làm mình không ngán. Rồi qua cái giai đoạn làm việc quần quật như lừa thì kể ra mình thấy cỡ 48 tuổi rồi đó, thì có việc hơi bắt đầu suy nhược một chút xíu. Rồi thì làm sao? Thơ thẩn, có nhiều khi mình làm việc cũng không nổi nữa. Nếu mà có con cái nó tốt, nó còn lo cho chút đỉnh, còn không á thì nó cho ăn cơm thừa canh cặn. Nếu mà khoái quá nó đuổi ra khỏi nhà lấy nhà luôn. Quý vị có ai có bị con bạc đãi chưa? Nhiều người cứ cho rằng là ở xứ này á, mình nuôi con, mình lo cho con, chứ còn không mong con nó lo lại. Chỉ làm sao cho hết bổn phận của người làm cha làm mẹ thì thôi. Miễn con nó no cơm ấm áo là mình vui rồi. Còn phần còn lại cứ nợ sinh hôm mà mình cứ ở, thì như vậy mình không có phiền gì tới con cả. Thì đó chính là 14 năm còn lại mà Thượng Đế đã cho lấy cái tuổi thọ của chó mà cho mình. Thành ra cái cuộc sống có vẻ như nó cũng hẩm hiu lắm. Qua cái giai đoạn 14 năm dư thừa mà Thượng Đế cho chúng ta cái tuổi thọ của loài chó, thì cuối cùng là chúng ta cũng ngoài lục tuần rồi. Con người nó đâm ra nó lẩn thẩn, nó nhăn nhó. Nhăn nhó vì sao? Vì già cả yếu đuối, muốn đi cũng không được. Con cháu nó vui thì nó đỡ, còn nếu mà con cháu nó không vui thì kiếm gậy mà chống. Ở nhà một mình cũng buồn, đi ra ngoài thì khổ sở. Quý vị thấy mặt mình có nhăn nhó không? Cỡ đó là mặt mình cũng nhăn nhó mà da cũng nhăn, giống khỉ. Thầy nói là nhăn nhó giống khỉ chứ không phải là thầy Đồng Trung, nói là mọi người giống khỉ. Đó là những cái năm cuối cuộc đời mình. Mình không được như ý. Biết bao nhiêu việc mình không vừa ý, là xã hội làm mình không vừa ý, là con cháu làm cho mình không vừa ý. Thành ra vì vậy, lúc thì nhăn nhó, lúc thì cào nhào, bồng cháu trong trách, nhiều khi còn làm trò cười cho cháu, nhiều khi còn làm trò cười cho thiên hạ, đủ kiểu đủ cách hết. Đó là những quãng đời cuối cùng của 8 năm mà mọi người mình sống trong cuộc đời giống như mình làm trò khỉ cho thiên hạ vậy. Như vậy chúng ta phải làm gì cho quãng đời còn lại? Đương nhiên về cái tuổi đời chúng ta ai cũng không giống nhau. Nhưng mà nếu ở trong quá khứ chúng ta đã có những cái cuộc sống như thế nào, là vui, là buồn, là vừa ý hay không vừa ý, điều đó nó không phải là cái vấn đề quan trọng. Nhưng mà khi chúng ta đã biết được giáo pháp của Phật rồi thì chúng ta phải tự hỏi chúng ta phải làm gì cho quãng đời còn lại. Nếu mà quý vị chưa trả lời được dứt khoát cho mình thì xin gợi ý, cứ ra phi trường mà coi. Cứ ra những cái nhà ga xe lửa, trạm xe bus bên đường, hay là những chuyến xe chạy ngược chạy xuôi trên đường, chúng ta sẽ thích. Thích ở chỗ là chúng ta thấy mọi người hối hả qua lại, nhìn chúng ta không cần phải thắc mắc gì cả. Chúng ta biết rằng mọi người rất là bận rộn. Người thì bận rộn vì danh lợi, người thì bận rộn vì nghĩa, người thì bận rộn vì tình, người thì bận rộn vì tình nghĩa. Mỗi người đều có cái lý do chạy ngược, đuổi xuôi, đủ thứ. Và lẽ tất nhiên cũng có người như Đức Khổng Tử giao du tất cả các nước, những người như Đức Phật khất thực hành quả khắp mọi nơi. Nhưng mà đối với con người của thế nhân á, thì ngược xuôi chỉ vì danh lợi, vì tình, vì nghĩa, vì riêng tư, vì cá nhân. Nhưng mà đối với Đức Khổng Tử, đối với Đức Phật, các ngài cũng là xuôi ngược. Mà hình ảnh của Đức Phật là đẹp, mặc dầu là đi xin cơm, đi quá duyên, các ngài đi nhưng mà vì chúng sanh vạn loài, các ngài đi vì mang cái tiếng nói hòa bình cho con người, đi vào giữa dòng đời mà tuyên giảng chân lý, vân du khắp mọi nơi vì người khác chứ không vì bản thân. Và hơn thế nữa, vì cả thế gian này mà bằng. Thành là khi nói tới bằng, quý vị biết rằng là có những người bằng vì cái mục đích riêng tư. Cũng vậy, có những người cần phải nói. Nói là vì lợi ích cho tổ chức, cho đoàn thể, cho cộng đồng mà nói. Có những người nói vì tư lợi bản thân, cá nhân của mình. Thành là đối với người mà bận biểu thì coi đó là cái niềm vui, là cái quan hỷ. Thì trách tại sao là một ngày nó không nhiều hơn 24 tiếng đồng hồ để mà chúng ta có thời giờ làm việc. Có người nhàn rỗi đến cái độ không thể duy trì được cuộc sống, chỉ muốn người khác giúp cho mình, người khác đến đắp bù, thà rằng ngửa tay mình cầu nghèo, nhưng mà mình là không có cái ý chí cầu tiến, không có cái ý chí làm thế nào để tự thân mình để lao động, làm thế nào để mình có một cái thế đứng vững vàng trong xã hội. Nếu tóm lại, giữa cái ranh giới thiện và ác chỉ nằm trong gang tấc. Vì thế mà chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ, vẫn là câu nói rất là gần, rất là dễ thương: nhàn cư vi bất thiện. Do vậy mà chúng ta phải đặt mình trong bận rộn, làm thế nào để chúng ta có cái khuynh hướng phục vụ chúng sanh nhân loại, làm lợi ích cho đời, lợi dụng lúc mà chúng ta còn khỏe, lợi dụng chúng ta còn có điều kiện để mà chúng ta làm một cái gì đó cho con người. Lẽ tất nhiên bận rộn đương nhiên là khổ rồi, nhưng mà thật sự nó nhàn rỗi, quý vị thấy sướng không? Cũng không sướng đâu. Đối với những người mà bận rộn là thức khuya dậy sớm, đương nhiên là nó khổ. Nhưng mà chúng ta được một cái điều là cái bận rộn này, cực khổ này, nó sẽ mang lại cái thành quả tốt đẹp, hay là còn cống hiến cho con người, cho cuộc đời một cái gì đó cao quý. Còn đối với những người nhàn rỗi, ăn không ngon, ngủ không yên, ngủ giờ ngủ thì là muốn đứng dậy, giờ mình đi làm thì mình là muốn ngủ, quý vị thấy sướng không? Không sướng. Tại vì nhàn quá mà nó sanh tệ. Tại vì đầu óc của mình nó trống rỗng quá mà nhiều khi mình thấy rằng không có một cái chỗ để mà chúng ta nương tựa. Như vậy chúng ta thấy rằng là thực sự nhàn rỗi cũng không phải sung sướng đâu. Nhàn rỗi khổ tại vì không có việc làm để mà làm. thì thà rằng bận rộn chúng ta làm nhiều việc mà còn có ý nghĩa hơn. Như vậy chúng ta thấy rằng bận rộn là cái liều thuốc bổ cho tâm và cho thân, còn là cái nguyên tắc sống của những người có trách nhiệm. Tại vì quý vị thấy đối với những người mà có trách nhiệm, khi đi trên đường thấy cái mũ rớt mình có thể mình cầm, thấy một cái cây kim nó nằm vất vưởng đó, mình sợ nó sẽ đâm chân của những người đi sau, mình lườm. Thấy một cái đinh, nghĩa là thấy một cái gì mà mình thấy rằng nó sẽ không có lợi, là mình sẵn sàng bận rộn đem cái đó cất bỏ đi chỗ khác. Còn đối với những người mà không bận rộn, là những người không có trách nhiệm, ồ, việc đó nó không quan hệ gì tới mình. Dầu cho mình thấy trên đường có một vỉa đinh nó nằm đó, nhưng mà nó không có liên hệ gì tới mình sẵn sàng mình đi. Nhưng mà đối với những người có trách nhiệm, phải giúp lượm cái số đinh này, chứ không thôi để bánh xe của những chiếc xe nó chạy lên đó là nó bị bể ngay. Từ đó chúng ta mới thấy rằng là đối với những người mà thích bận rộn, phải nói rằng là cái người sống có nguyên tắc là những người có trách nhiệm, của những người yêu đạo mến đời. Và đây cũng là cách để mà chúng ta xóa bỏ cái ranh giới giữa thiện và ác, chỉ còn có cái khả năng hành thiện thôi. Nghĩa là ở nơi đó chúng ta không thấy có cái hành động ác, bởi vì chúng ta biết rằng một khi mà làm cho người nào đó đau lòng là chúng ta đã là ác. Cho nên không còn cái đối đãi, mà làm bất cứ một cái gì cũng không điều kiện. Ranh giới giữa thiện và ác không còn nữa, chỉ còn có một cái khả năng là phục vụ chúng sanh, là cúng dường chư Phật. Hơn thế nữa, bận mà để chúng ta gieo trồng những cái chủng tử tốt đẹp cho cuộc đời này và còn cho cái cuộc đời sau nữa. Cuộc sống của con người mà biết bận rộn đó, là cái cuộc sống thánh thiện, là bởi vì chúng ta tận hết cái khả năng để mà cho bản thân của chúng ta trở thành cái người bận rộn có ý nghĩa. Bởi vì bận rộn mới có tiến bộ, mới có thành tựu. Nhưng mà nhớ là bận rộn là nghĩ đến chúng sanh vạn loài đó, chứ còn mà bận rộn là vì bản thân của mình, còn ai chết thì mặc ai, hay là ai có ra sao thì mặc ai, tổ chức có như thế nào, nó như không liên hệ gì tới mình, thì cái bận rộn này là phải đem bỏ sọc rác. Kỳ thực nói bận rộn và nhàn rỗi chỉ là hai mặt đối đãi của sự và tướng. Nếu mà có cái khả năng viên dung hoàn hảo được cả hai sự và lý, thì tuy rằng chúng ta bận nhưng mà nhàn rỗi. Do vậy mà tốt nhất là có thể trong khi bận rộn, chúng ta nên tạo điều kiện để tâm của chúng ta nhàn rỗi. Và khi nhàn rỗi cũng phải nên có cái cảm thù của sự bận rộn, là tại vì trong lúc nhàn rỗi này chính là cái lúc mà chúng ta nghỉ chân, chúng ta nghỉ xả hơi để chuẩn bị cho một cái hành trình mới. Chúng ta phải nên là người bận rộn mà tâm không bận rộn. Tâm nhàn rỗi mà con người không nhàn rỗi, đó mới là cái thái độ tốt nhất của những người biết sống, là những người biết xóa bỏ cái ranh giới giữa thiện và ác. Kính thưa đại chúng, bài pháp ranh giới thiện và ác đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này ca đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.